Thứ ba, chỉ trì danh hiệu không tu các phương tiện thiền quán. Đây là phương pháp tu hành. Phương pháp chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này, không cần thiền quán, tất cả những phương pháp đều không cần dùng. Lúc chúng tôi thành lập Tịnh Tông học hội, trong các môn thực hành chúng tôi định ra 5 môn học. Năm môn học đều dùng một câu A-di-đà-phật viên mãn. Năm môn đó ý nghĩa như thế nào? Chúng ta thân thể vẫn còn ở thế gian, lúc còn ở thế gian vẫn phải ứng phó với người thế gian, tuân thủ năm nguyên tắc này. Thứ nhất là tam phước, tịnh nghiệp tam phước, là trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ, từ tâm không giết, tu mười thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Điều thứ ba là phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là điều cần phải tuân thủ. Đối người, đối sự, đối vật đều phải cẩn thận như vậy. Nó là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của Tịnh Tông, không thể vi phạm. Tôi phải hiếu dưỡng cha mẹ như thế nào? Tôi nhất tâm niệm Phật, đem công đức niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng cho thầy tổ, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Như vậy là đúng rồi. Đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với Phật A-di-đà, cha mẹ ở đời này có phải tận hiếu không? Đương nhiên rồi. Vì sao vậy? Quý vị là đệ tử nhà Phật. Đệ tử nhà Phật từ hiếu đạo mà đặt nền móng cơ sở. Quý vị không thể trọn hiếu. Công phu tu tập của quý vị liền bị khiếm khuyết, tức không viên mãn rồi. Điều căn bản mà bị chướng ngại, nên chướng ngại này lớn lắm. Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Đó là nêu tấm gương tốt cho mọi người thấy. Làm cho xã hội đại chúng biết rằng người học Phật là người tốt, học Phật không tồi. Xã hội đại chúng tán thán Phật Pháp. Đối với chánh Pháp cửu trụ, tiếp dẫn chúng sanh, quý vị đã cố gắng hết lòng rồi. Nếu như quý vị không làm, để cho xã hội đại chúng nhìn thấy hình ảnh gì? Thấy người học Phật đều là tự tư tự lợi. Những việc tốt, việc làm thiện của thế gian cần phải làm thì chúng ta không chịu làm. Tâm thái tự tư tự lợi này không thể giảng sanh. Một ngày niệm 100.000 lần danh hiệu Phật, cổ nhân nói rằng hét rách cổ họng cũng hoài công. Tam phước không thể không làm. Trong phước thứ nhất, hiếu thân tôn sư phải làm như thế nào? Đệ tử quy. Từ tâm không giết là cảm ứng thiên. Thêm thập thiện nghiệp là ba cái gốc. Không thể không biết, đây là điều căn bản. Lục hòa. Không làm được lục hòa, quý vị sẽ phá lục hòa. Tội phá lục hòa là tội vô gián địa ngục. Phá hòa hợp tăng. Phải tu lục hòa. Gia đình hòa thuận. Xã hội hòa thuận. Quốc gia hòa thuận. Thế giới hòa thuận. Đối với mọi người, sự việc đều phải hòa thuận. Những năm gần đây, chúng ta thường khuyên nhủ mọi người dùng chỉ bốn từ đơn giản: thành, kính, khiêm, hòa, để xử sự đối người tiếp vật chân thành, cung kính, khiêm nhường, hòa thuận. Thực tế đi vào sáu hòa kính, thực tiễn tam học. Tam học là chuẩn mực để chúng ta cầu học. Chắc chắn là nhờ giới được định, nhờ định khai huệ. Người niệm Phật chúng ta, các duyên đều buông xuống. Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, đó là giới. Làm theo đúng như vậy, làm vài năm sẽ được định. Niệm Phật tam muội xuất hiện rồi. Tam muội đạt được rồi. Tôi tin rằng người thiện căn sâu dày 2-3 năm sẽ khai ngộ. Người thiện căn mỏng, tôi tin rằng 7-8 năm cũng sẽ khai ngộ. Hai môn học cuối cùng chính là lục độ và 10 nguyện của Phổ Hiền. Niệm niệm tương ưng với nó, niệm niệm không trái với nó. Quý vị thật sự là đệ tử Đức Di Đà. Bởi vì thế giới cực lạc là thế giới Phổ Hiền. Quý vị xem phẩm thứ hai của kinh này, Đức Tôn Phổ Hiền. Nói rõ người ở thế giới cực lạc đều tu theo đức của Phổ Hiền. Cho nên thế giới Tây Phương cực lạc là thế giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Cũng chính là thế giới 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát. Dùng một câu A-di-đà Phật, nhất tâm chuyên niệm, đều hoàn thành được 5 khoa mục này. Thực tiễn một cách viên mãn trong cuộc sống hàng ngày. Điều này không thể nghĩ bàn. Niệm Phật phải niệm như thế nào? Chúng ta không thể không biết.